Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 2 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Gần 73 tấn gạo không đồng hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Những người trở về từ mưa bom, bão đạn.
Các nhà hàng chuẩn bị mọi điều kiện hoạt động trở lại sau dịch là nội dung được đề cập trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Về công tác quản lý, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp đến từ hoặc đi qua các quốc gia vùng có dịch, gồm 89 chuyên gia người Hàn Quốc, một trường hợp trở về từ vùng có dịch đang được cách ly, theo dõi, và hiện tại tất cả đều không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Đối với hoạt động kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mức phạt 7.500.000 đồng. Một cơ sở đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua, phát huy vai trò sáng tạo, xung kích tình nguyện, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ yếu thế chịu ảnh hưởng của dịch trên địa bàn. Trong đó nổi bật là chương trình Máy phát gạo không đồng. Theo đó, sau thời gian tuyên truyền vận động xã hội hóa các nguồn lực để hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn qua hệ thống máy bán hàng tự động cải tiến và fanpage Thành đoàn Thái Nguyên. Tính đến ngày 29 tháng 4, Thành đoàn Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 73 tấn gạo và trên 27 triệu đồng của 46 đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Qua 11 ngày, từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 4, triển khai hai mô hình thí điểm máy phát gạo không đồng tại số nhà 471, tổ 15, phường Phan Đình Phùng và trường trung học cơ sở độc lập phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, đã có gần 62 tấn gạo được phát cho trên 19.870 lượt người dân của tỉnh và thành phố Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ủng hộ 11,3 tấn gạo cho mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, ba xã Nam Hòa, Cây Thị, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ và Tân Phú, huyện Phú Yên. Tổng số gạo đã phát và ủng hộ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 72,8 tấn gạo. Được biết, để thực hiện thành công chương trình, bên cạnh nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, còn có sự tham gia hỗ trợ của trên 1.060 lượt thanh niên tình nguyện đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc. Cho biết về các chương trình ủng hộ trong thời gian tới, để tiếp tục hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nói.
Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên chúng tôi cũng đang tiếp tục kêu gọi vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp quan tâm ủng hộ chương trình của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Ngoài nhu yếu phẩm và gạo ra thì chúng tôi cũng tiếp tục vận động các nhu yếu phẩm khác như là mắm, muối, mì chính, bột canh rồi là mì tôm để phát cho nhân dân trong cái khoảng thời gian tới.
Tại buổi tổng kết chương trình Máy phát gạo không đồng diễn ra vào chiều ngày 29 tháng 4 vừa qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao chứng nhận và thư cảm ơn tới các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đồng hành ủng hộ chương trình. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân vì có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thành đoàn Thái Nguyên cũng biểu dương khen thưởng các cá nhân đã tích cực tham gia chương trình Máy phát gạo không đồng tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên.
Trong 2 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, số chuyến xe xuất bến tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên tối đa đạt 78%. Cụ thể, ngày 30 tháng 4 có 346 chuyến xe xuất bến, đạt tỷ lệ 77%, và ngày 1 tháng 5 là 350 chuyến, đạt tỷ lệ 78%. So với cùng thời điểm năm ngoái, số khách và số chuyến xe xuất bến mỗi ngày giảm đáng kể, thậm chí hoạt động không đạt 100% và không phải bố trí xe tăng cường. Tại bến xe khách trung tâm thành phố hiện có 107 đơn vị doanh nghiệp với 450 chuyến xe đăng ký hoạt động. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các đơn vị doanh nghiệp đều phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp tích cực, dịch bệnh COVID-19 trong nước đang từng bước được khống chế. Nên từ 0 giờ ngày 23 tháng 4, các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, liên tỉnh, xe hợp đồng, du lịch, xe taxi, trừ xe buýt được hoạt động trở lại theo văn bản chỉ đạo số 1440 ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ghi nhận sau hơn một tuần hoạt động trở lại, số xe xuất bến tăng dần, từ 3 chuyến trong ngày đầu tiên tăng lên 209 chuyến, đạt tỷ lệ 46%, và 350 chuyến đạt tỷ lệ 78% trong ngày 1 tháng 5. Các phương tiện trước khi xuất bến đều đảm bảo công tác phòng chống dịch, như bố trí số khách ngồi trên xe không vượt quá 50% sức chứa và không quá 20 người trên một chuyến xe. Bố trí hành khách ngồi giãn cách, xen kẽ giữa các hàng ghế. Nhân viên phục vụ và hành khách đều đeo khẩu trang, kiểm tra y tế, sát khuẩn trước khi lên xe.
Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có 20.900 hội viên sinh hoạt tại 61 cơ sở hội. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh thành phố, các cơ sở hội cựu chiến binh đã phối hợp với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều hội viên cựu chiến binh dưới 60 tuổi có sức khỏe tốt đã tích cực tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các xã phường. Đã có 46 đồng chí hội viên cựu chiến binh thực hiện nhiệm vụ trực tại 19 điểm chốt phòng dịch ở các cửa ngõ giao thông vào thành phố. 76 đồng chí tham gia các tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất khi được Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các xã phường giao nhiệm vụ. Trên 1.300 hội viên cựu chiến binh tham gia các tổ tự quản tại xã phường thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, kiểm tra nhắc nhở người dân, các tổ chức, hộ kinh doanh thực hiện tốt những khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Hội cựu chiến binh thành phố còn vận động hội viên ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, giúp đỡ nhân dân và các hội viên khó khăn trong dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 255 triệu đồng, cùng gần 4.900 tin nhắn ủng hộ phòng chống dịch với số tiền 127.200.000 đồng.
Trạm y tế phường Cam Giá hiện có 5 y bác sĩ, trạm đã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2010. Ngoài đội ngũ y bác sĩ có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, luôn nêu cao tinh thần y đức của người thầy thuốc, trạm đã được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, máy xét nghiệm, máy khí dung, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân trên địa bàn. Nhờ đó, bình quân mỗi năm trạm đã khám và điều trị cho từ 2.000 lượt bệnh nhân trở lên. Trung bình mỗi ngày có gần 20 lượt người đến khám và điều trị, trong đó khám cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế được hơn 1.000 lượt một năm. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19, trạm đã chủ động triển khai hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch khi đến khám chữa bệnh. Bố trí khu vực cách ly dành cho người dân đến khám có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời công khai đường dây nóng của trạm để người dân chủ động liên hệ với nhân viên y tế khi có trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ. Để làm tốt công tác khám chữa bệnh, Trạm Y tế Phường Cam Giá tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, tăng cường trang thiết bị để người dân có điều kiện được tiếp cận và hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chê ý, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể, mới đây, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Bắc, trụ sở kinh doanh ở tòa nhà 6 tầng, khách sạn Phong Ten, ngõ 575, tổ 4, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, xây dựng nhà các loại. Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, công ty trên bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định 129 năm 2013 của Chính phủ và các thông tư số 215 năm 2013, thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đông Bắc, nếu xuất sử dụng sau ngày 27 tháng 4 năm 2020, đều không có giá trị sử dụng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, bom không nổ, không phải bom không thể phát nổ. Cậu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Sáu ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho chúng tôi biết, đằng sau những trái bom không nổ kia là cuộc chiến đấu dũng cảm, chấp nhận hy sinh để giành lấy sự bình yên cho cuộc sống hôm nay. Bài viết sau của tác giả Trần Nguyên đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
Chạm tay vào vỏ trái bom cũ mát lạnh, tôi chợt nhớ về những cựu thanh niên xung phong một thời sống bám cầu đường, chết kiên cường bất khuất ngay trên mảnh đất Thái Nguyên, những năm tháng đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Dù không trực tiếp cầm súng ra chiến trường, nhưng lực lượng thanh niên xung phong luôn có mặt tại những trọng điểm ác liệt, làm công tác đảm bảo phục vụ chiến đấu. Câu chuyện về đại đội thanh niên xung phong 913 gan dạ, kiên cường, chiến đấu trên trận địa lấp hố bom trong những ngày cuối cùng của chiến dịch 12 ngày đêm giặc Mỹ ném bom miền Bắc năm 1972, ngay trên mảnh đất xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, khiến chúng tôi vô cùng cảm kích. Bà Trần Thị Học, nguyên y tá đại đội thanh niên xung phong 913, trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, kể cho chúng tôi nghe những ngày tháng cùng đồng đội sát cánh chiến đấu, bảo vệ những con đường lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phục vụ tiếp viện cho chiến trường miền Nam. Lật lại những trang nhật ký thời xuân trẻ, bà bồi hồi nhớ lại. Đại đội 913 được nhận nhiệm vụ chốt giữ, bảo đảm giao thông trên đoạn đường trọng điểm xóm Ngòi Trẹo, mỏ sắt Trại Cau, Nam Hòa. Trầm ngâm giây lát rồi bà nói tiếp. Những ngày ấy, thanh niên xung phong bám mặt trận, làm đường, hầu như sống trong mưa bom. Nhiều khi vừa dứt loạt bom này thì lập tức loạt bom mới bất chợt ập xuống. Trời long, đất lở, quay cuồng trong tiếng nổ của bom, mọi vật cháy thành tro, đất đá đỏ như nung và bỏng rát. Sau mỗi loạt bom, mọi người lại ra săn lấp hố, kịp cho xe vận tải chở hàng tiến vào Nam. Vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 29 tháng 12 năm 1972, tôi và các đồng đội đang làm nhiệm vụ sửa chữa và củng cố hầm hào thì bất ngờ một tốp máy bay F-11 đánh bom dữ dội vào giữa trận địa và khu trú ẩn. Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát, rồi bỗng xung quanh im lặng đến rợn người. Tai tôi đã bị điếc đặc, đất đá đã vùi lấp toàn bộ khu hầm hào. Sau ít phút, bắt đầu có tiếng đồng đội hô cứu cứu, nhanh lên. Tôi biết đã có chuyện chẳng lành. Năm đội viên thanh niên xung phong Trần Thị Công, Mai Thị Đầm, Nguyễn Thị Đặng, Hoàng Thị Phân, Lý Thị Đặng đã anh dũng hy sinh. Xung quanh còn hơn chục đồng đội khác bị thương. Mệt, đói và rét, tất cả đều chìm trong im lặng kìm nén đau thương. Năm người chị, người em như ruột thịt đã hy sinh khi mới chỉ 18 đôi mươi. Hơn 200 mét đường xóm Ao Sen, xã Nam Hòa đã bị bom Mỹ phá hỏng, cần được san lấp kịp thời. Cả đơn vị thanh niên xung phong 913 nén đau thương, gồng mình nhanh chóng khắc phục hậu quả, san lấp đường. Hàng chục trái bom chưa nổ được tìm thấy và được cắm cờ báo hiệu để đồng đội đến tháo gỡ hoặc kích nổ trước khi xe qua. Sau mỗi trận giải bom, cùng với lực lượng làm đường là lực lượng công binh và thanh niên xung phong giả phá bom chưa nổ. Công việc lặng lẽ nhưng là cả cuộc chiến đối mặt với sinh tử. Bà Nguyễn Thị Sáu, cựu thanh niên xung phong trú tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, trầm tư vào chuyện. Chuyện đã lâu rồi, đất đã thay màu, cây xanh đã liền sẹo, người còn sống thì cũng đã thay da, đổi thịt và lên lão cả rồi. Nhắc lại các cháu cũng khó hình dung. Bà kể, năm 1967 và năm 1972, Mỹ điên cuồng ném bom các mục tiêu trên đất gang thép, Phú Lương, thành phố Thái Nguyên. Nhiều đến mức như bom chồng lên bom và không kịp phát nổ hoặc không nổ. Có những loại chỉ cần va chạm mạnh vào là nổ. Sau khóa huấn luyện cách tháo kíp bom, bà Sáu nhập đội phá bom. Bà Sáu nhớ lại trận địa xã Thượng Đình, Phú Bình năm 1967. Ban ngày theo dõi các loạt bom ném xuống. Và tối đến, chỉ có đội tháo bom ra hiện trường, lần theo vết bom chưa nổ để đánh dấu và đào tìm tháo kíp nổ. Cảm giác lần đầu tiên sau khi đồng đội đã đột phá lỏng gen kíp nổ. Hai tay bà run run, mồ hôi ướt lạnh khắp người khi vặn những đốt gen cuối cùng tháo kíp ra. Chỉ sơ sẩy, rung tay là kíp chạm nổ, tất cả sẽ thành tro bụi. Cánh tay bà cứng chặt như hai gọng kìm, từ từ đưa kíp ra trong sự hân hoan mừng chiến thắng của đồng đội. cứ như vậy, hàng chục quả bom bị hóa giải dưới đôi bàn tay nữ thanh niên xung phong dũng cảm. Và từ đó, đội thanh niên xung phong phá bom đã tham gia khắp các mặt trận trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Khi được hỏi có khi nào bà cảm giác lo sợ, bà cười, đã sợ thì đừng ra trận. Nếu sợ thì khi tháo kiếp nổ, sơ sẩy là cầm chắc cái chết. Có khi nào bà nghĩ nếu xảy ra điều không may khi làm nhiệm vụ? Bà Sáu trầm ngâm giây lát rồi nói, chiến trường chẳng nói trước được điều gì. Sau mỗi đêm tháo kíp bom về, anh chị em ở tuyến sau lại ùa ra đón và ôm chầm lấy nhau, tay siết chặt tay trong tình thương mến vô hạn. Trong xúc động bà nói, dưới mưa bom bão đạn, còn được một bữa cơm chung bên nhau là nên nghĩa tình ruột thịt. Không hẹn mà đến bên nhau, cùng chung ý chí chiến đấu, thì ngại gì hy sinh, gian khổ. Vì vậy, ai cũng sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện, số đầu tiên của tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, phần cuối là bài viết các nhà hàng chuẩn bị mọi điều kiện hoạt động trở lại sau dịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Theo số liệu dự báo, giá ga tháng 5 có khả năng tăng từ 25.000 đến 30.000 đồng một bình 12 kg. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian gần đây, giá cổ phiếu Aramco, công ty dầu khí Ả Rập Saudi đã có nhiều biến động phức tạp, hiện đã tăng 112 đô la một tấn so với tháng 4. Tại Việt Nam, công ty Sài Gòn Petro là đơn vị đầu tiên thông báo tăng giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng từ ngày 1 tháng 5. Theo đó, giá bán ga SP tăng 2.833 đồng 1 kg đã có VAT, tương đương 34.000 đồng một bình 12 kg, và giá bán lẻ ga SP tối đa đến tay người tiêu dùng ở mức 311.000 đồng một bình 12 kg. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, mỗi bình ga 12 kg hiện còn thấp hơn 26.000 đồng so với thời điểm cuối năm 2019.
Tính đến ngày 2 tháng 5, giá lợn hơi đã tăng vọt, đạt mức 90.000 đến 91.000 đồng trên 1 kg. Hiện giá lợn mốc hàm phổ biến ở mức 110.000 đến 120.000 đồng 1 kg và các sản phẩm từ thịt lợn vẫn theo đà tăng giá. Cụ thể, thịt ba chỉ có giá 160.000 đồng 1 kg, nạc vai, nạc thăn, nạc mông 150 đến 155.000 đồng 1 kg, sườn 170 đến 175.000 đồng 1 kg. Tim lợn từ 280 đến 300.000 đồng 1 kg, giò các loại từ 160 đến 170.000 đồng 1 kg, chả các loại từ 140 đến 170.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân là do việc xuất hiện những ổ dịch tả lợn châu Phi nhỏ lẻ khiến người chăn nuôi vừa tái đàn vừa run. Cùng với đó, người chăn nuôi cũng đang phải đối mặt khó khăn trong tái đàn do giá lợn giống quá cao, từ 2,5 đến 3 triệu đồng một con.
Thưa quý vị và các bạn, với các biện pháp phòng dịch tích cực, tính đến ngày 2 tháng 5, cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào tại cộng đồng trong 16 ngày liên tiếp. Đây là tín hiệu đáng mừng để trong thời gian sớm nhất, mọi hoạt động thương mại dịch vụ, trong đó có kinh doanh nhà hàng được hoạt động trở lại, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng cũng như các hoạt động kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp.
Hơn một tuần qua, để chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đội ngũ quản lý và nhân viên nhà hàng Thu Viên, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên rất bận rộn với việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ các phòng ăn, khu bếp cũng như khuôn viên. Ông Nguyễn Vinh Quang, giám đốc nhà hàng cho biết, gần 4 tuần tạm nghỉ phòng dịch, chúng tôi đã tranh thủ nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục công trình, đảm bảo hoạt động kinh doanh trong tình hình mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng dịch như bố trí khu rửa tay, sát khuẩn ngay tại cửa ra vào, phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh các phòng ăn bằng cồn trên 60 độ. Đặc biệt trong thời gian này, mặc dù lượng khách đến ăn tại nhà hàng không nhiều, nhưng chúng tôi vẫn phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn theo chỉ đạo chung.
Trong cái thời gian này thì nhà hàng tôi thì yêu cầu khách là hạn chế cái số lượng người ăn ở trong phòng, giữ đúng khoảng cách, nhân viên phục vụ cũng phải đeo khẩu trang, giữ an toàn sức khỏe và lây nhiễm cho khách. Khách đến ăn thì nhà hàng cũng nhắc nhở khách là phải đeo khẩu trang, số lượng người thì cũng không được đi quá 20 người, thực hiện sát khuẩn đúng như là khuyến cáo của Bộ Y tế.
Thời điểm này, việc giãn cách xã hội đã được nới lỏng và người dân cũng bắt đầu quay trở lại nhịp sống, nên nhu cầu được giao lưu, gặp gỡ, ăn uống tại các nhà hàng là tất yếu. Qua nắm bắt tình hình một số nhà hàng trên địa bàn thành phố nhận thấy, cơ bản các đơn vị đã sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết cho việc mở cửa trở lại. Theo đó, bên cạnh thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch, thì tùy theo điều kiện, tình hình thực tế tại mỗi đơn vị lại có những cách phòng dịch riêng, đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng. Chị Đặng Thị Hiền, quản lý nhà hàng buffet rau Hoàng Mấm, Lương Thế Vinh nói:
tất cả khách hàng trước khi bước vào nhà hàng đều phải rửa tay sát khuẩn và có test nhiệt độ. Trong quá trình mà ngồi ăn ấy thì toàn bộ nhân viên đều đeo găng tay và khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Và khách hàng thì ngồi cũng, chúng tôi cũng bày trí là ngồi khoảng cách cũng phải 2 mét trở lên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có bố trí thêm các khu vực rửa tay sát khuẩn ở ngoài và có hướng dẫn khách hàng rất là chi tiết cụ thể. Tất cả khách hàng đến đây ăn ấy, chúng tôi đều xin lại thông tin tên, địa chỉ và số điện thoại. Và về phía khách hàng ấy thì họ cũng rất là sẵn sàng cho mình lại những cái thông tin đó. Thì tôi nghĩ là cái việc đó cũng là một phần rất lớn để đảm bảo phòng chống dịch.
Thời gian qua, việc tạm dừng hoạt động kinh doanh đảm bảo phòng chống dịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại dịch vụ của toàn thành phố nói chung, các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống nói riêng. Tuy nhiên, với những tiến triển tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Đảng, Chính phủ và toàn thể nhân dân có thể hy vọng, tin tưởng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, ngăn chặn, đưa các hoạt động cũng như nhịp sống của người dân ổn định trở lại. Có thể thấy, với những diễn biến tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị kinh doanh dịch vụ nói chung, các nhà hàng nói riêng đã sẵn sàng mở cửa phục vụ khách. Và mỗi khách cũng đã nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng chống dịch. Có như vậy mới đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người khi mà dịch bệnh chưa kết thúc. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp do Minh Tâm, phóng viên của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Mục thông tin quảng cáo.
Khuyến cáo thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19 trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. 7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch. Thói quen gặt hành động gặt thành công chống COVID-19.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng. Kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.